vậy thì biết làm sao bây giờ? Dì Hai Oanh rờ bình bông trên bàn mà nói: trên bàn này á thì lẽ cậu phải để một cái tấm thiêu tròn hoặc một cái hộp xoài, rồi để cái bình bông chính giữa coi nó mới đẹp. Xuân đáp: hôm trước á có một người bạn học á của tôi cũng nói như vậy, thôi để bữa nào rảnh á tôi cũng sẽ kiếm để tôi mua. Chị Thiện chen vô nói nữa: vậy thôi cậu cậy cô Hai thiêu cho. Dì Hai Oanh mới tiếp lời: con cháu tôi á nó thiêu thứ này hoài, nó thiêu lẹ lắm, chừng ngoà ít bữa thì là có rồi. Xuân dụ dự đáp: tại cô Hai mắc đi thiêu cho người ta, có thời giờ đâu mà thiêu cho tôi. Không, ai đặt đồ riêng á thì nó thiêu ban đêm ở nhà. Cậu muốn thiêu cách nào á, thiêu bông gì vẽ kiểu đi, rồi á nếu mà cậu chịu á nó thiêu cho. Thiệt tôi dốt về cái khoa đó, tôi không có biết phải thiêu bằng cách nào mà nói. Cái thứ trải bàn đây tôi thấy có nhiều kiểu lắm, để nó đưa kiểu cho cậu lựa. Nếu mà cậu chịu cái kiểu nào thì nó thiêu cho cậu cái kiểu đó, được không cậu? Chị Thiện nói: à chị Hai, để tôi lại kêu cô Hai Quế đem kiểu cho cậu coi. Chị nói dứt lời thì đi liền. Xuân nói với dì Hai Quanh: tôi làm nhọc lòng gì quá mà lại mất công cho cô Hai nữa, tôi ái ngại quá. Không có nhọc lòng gì đâu, vì cháu tôi là thợ may thợ thêu, cậu đặt đồ cho chúng tôi thêu ấy là cậu giúp cho chúng tôi đó chứ. Vì nói như vậy thì tôi mới dám. Cô Hai Quế đi theo Thiện lại tới cửa, cô bước lên thềm rồi dụ dự chưa dám vô. Cô vừa được 20 tuổi, chân mang guốc, mình mặc y phục tầm thường, áo lụa đen, quần lãnh đen, không dồi phấn thoa son. Tay trái cô đeo cà rá nhận một hộp ngọc màu đỏ bầm, chứ không có nữ trang nào khác. Nhưng nhờ da cô trắng má bầu, nhờ gương mặt sáng ruột sáng rỡ, nhờ cặp mắt có đức, nhìn hình vóc dong dãy, nhờ tướng tí dịu dàng, nhất là nhờ vẻ đẹp thiên nhiên, bởi vậy thấy cô cũng đều có một chút quốc sắc. Chị Thiện mời cô vào, mà dì Hai Oanh ở trong cũng kêu cô, bởi vậy cô chậm rãi bước vô nhà. Xuân đứng dậy chào cô cúi đầu đáp lễ, mỗi cử động đều duyên dáng. Dì Hai Oanh mới nói: cậu đây á muốn đặt con thiêu cho một cái tấm trải bàn, đặng để bình bông coi cho nó đẹp, con có cái kiểu nào hay á thì đưa cho cậu coi. Xuân mời cô Quế ngồi, và cô cứ đứng ngó cái bàn, mặt tỉnh táo mà suy nghĩ một chút, rồi mới nói: cái bàn này vuông, theo ý con á thì cái tấm thiêu á cũng cắt hình vuông theo cái chiều bàn á thì coi mới được. Xong chính giữa thì phải có một cái mặt trăng tròn, đặng để cái bình bông. Dì Hai Oanh mới hỏi Xuân: còn màu á thì cậu muốn màu gì? Xuân bỡ ngỡ mới nói: tôi cũng không biết màu nào nó đẹp. Lúc ấy có đứa đầy tớ gái của dì Hai Oanh chạy lại cho dì Hai hay rằng có bà luật sự ghé đặng may áo và biểu mời dì về để nói chuyện. Dì Hai Oanh liền từ giả Xuân và chị Thiện, và dặn cô Hai Quế ở đó bàn việc thiêu với Xuân, rồi dì lập đập đi về. Cô Quế đứng ngó cùng trong nhà. Xuân kéo một cái ghế và mời cô ngồi một lần nữa. Bây giờ cô ngồi, Xuân mới ngồi phía bên kia bàn ngang mặt cô. Chị Thiện đi vô trong, vì đã chiều rồi nên phải lo nấu cơm. Cô Quế khiêm nhượng hỏi Xuân: cậu muốn thiêu hàng hay là muốn thiêu vải, và cậu muốn thiêu màu gì? Chà chà, tôi không có thạo cái việc này rồi, xin cô liệu dùm coi thứ nào tốt thì cô làm cho tôi. Theo ý em á, tấm thiêu màu cũng phải một màu với tấm màn á, coi nó mới có vẻ thanh nhã. Ừ, cô nói cũng phải lắm. Trải bàn á chẳng cần á phải dùng tơ lụa hay là bằng vải cũng được. Chẳng nên thiêu rào rực hay thiêu bốn phía bốn nhành mai lan cúc trúc thì nhìn cũng đủ đẹp. Tôi chịu, xin cô thiêu đi. Để em về em vẽ kiểu cho cậu xem trước nha. Khỏi khỏi, cô liệu dùm á rồi làm cho tôi cũng được mà. Cô thiêu chừng nào á thì mới xong. Dạ cũng chừng 5-3 bữa. Ôi không gấp gì, cô thiêu một tuần rồi cũng được. Xong cô thiêu giùm cho khéo, để tôi làm kỷ niệm chơi. Cô Quế chúm chím cười, mặt mày càng ửng đỏ như hoa hường mới úng nở. Cô ngó Xuân mà hỏi: Cậu nói thiêu cho khéo để làm kỷ niệm, vậy chứ cậu kỷ niệm việc gì? Nên cho em biết, đặt em liệu coi, nếu như cần thì phải sửa lại cho nó hợp với cái kỷ niệm. Nghe Xuân dùm hai chữ kỷ niệm, không biết cô Quế có nghi cậu có không thông nghĩa nên dùm đùa, như là cậu thanh niên đời nay, hay là cô nghi cậu chú ý muốn ghẹo tình cô. Như là nhiều cậu trai đa tình lãng mạn mà cô gạn hỏi như vậy, làm cho Xuân bối rối, sắc mặt thẹn thùng một lát rồi mới nói: Tôi mới phát ra một cái ý riêng, tôi muốn kỷ niệm cái gì ấy. Tôi tưởng dầu tôi có tỏ ra cái ý riêng của tôi cho cô hiểu, có lẽ chẳng hại gì mà cần phải giấu cô. Số là mấy năm nay ở trong trường, tôi có kết bạn thâm giao với hai người bạn học ở trong lớp. Ba anh em tôi tính kiếm thêm một người nữa cho đủ bốn đặng làm bạn Mai Lan Cúc Trúc, để tiêu biểu cho một tánh chất tứ thời. Chúng tôi chưa gặp một người nào đồng tâm đồng chí nên đáng nhận làm người thứ tư. Hôm nọ một anh bạn của tôi mới tỏ ý, nếu kiếm bạn Nam Nhi không ra thì chúng tôi có thể sẽ chọn một cô gái làm người thứ tư cũng được. Người bạn tôi tỏ ý như vậy, tôi tưởng là giễu cợt. Chẳng dè hôm nay cô tính thiêu Mai Lan Cúc Trúc, thì tôi lại, vậy là cô lại làm cô gái nữa. Vậy là họ biết chừng cô là người thứ tư trong cái đám bằng hữu mà người bạn tôi đã đoán trước hôm nọ. Tôi muốn cô thiêu để kỷ niệm cái đó. Em lựa kiểu thiêu, thiệt em không có để ý cái kiểu ấy có thích hợp với việc riêng của cậu. Vậy em cũng thiêu kiểu đó, khỏi cần phải sửa đổi. Mà em lại ráng thiêu cho đẹp, để biểu hiện cho xứng đáng cái tình cảm của cậu. Tôi rất cảm ơn cô. Cô cần phải lấy tiền trước đặng mua hàng, mua chỉ thiêu hay không? Dạ thưa không. Mấy năm nay ba anh em tôi kêu nhau như vậy, tôi trơ trọi có một mình, không có anh em, lại nhất định không cưới vợ. Bởi vậy mấy bạn tôi gọi tôi là Mai. Anh Triều người gốc Bạc Liêu, anh tha thứ yếu đuối lắm nên ảnh là Lan. Anh Quang gốc Trà Vinh, ảnh lỏng khổng ốm yếu mà tánh tình lại ghét cái dở cái thấp cái bậy, nên cho ảnh là Quân Tử, nên gọi là Trúc. Còn Cúc thì chưa có ai. Cúc là biểu hiện cho người ẩn dật, thơm tho xinh đẹp. Cô là người ẩn núp trong cái hạng bình dân, mà cô lại có sắc đẹp, lại có danh thơm. Nếu như cô vui lòng làm biểu hiện cho Cúc thì chúng tôi hân hạnh lắm. Cô Quế nghiêm nét mặt mà suy nghĩ một chút, rồi cô ngó ngay Xuân mà đáp: Em rất cảm ơn cậu, em không có dám. Sao mà cô không dám? Cô ngại sợ nam nữ làm bạn với nhau rồi mang tiếng phải không? Dạ thưa không. Nam nữ làm bạn với nhau rồi mang tiếng xấu, ấy là tại tánh tình thấp thổi, rồi gây ra những chuyện không hay nên mới mang tiếng xấu. Chứ người đã quyết lập cái tánh tình cao thượng như là Mai Lan Trúc thì quý lắm. Em mà được làm bạn em có ngại chi đâu. Em nói em không dám là vì em sợ em không xứng đáng ngang hàng với mấy cậu là bậc giàu có sang trọng đó mà thôi. Lời cô nói đó là lời khiêm nhượng, chứ tôi chắc cô dư biết theo ý chí của người quân tử thì nhân nghĩa đạo đức mới quý, chứ không phải là giàu sang là quý đâu. Mà bọn anh em tôi không phải giàu sang gì cả, cũng là người nghèo khổ lắm chứ. Mấy cậu học giỏi, còn phận em dốt nát quá, em phải đi theo mướn mới có cơm mà ăn. Ồ, theo ý tôi á, giàu cầm cây viết hay là cây kiếm thì cũng vậy. Hễ nghiệp nghề mình được chí thiện, tận mỹ thì quý như nhau. Chứ không phải người cầm viết mà sang hơn cái người cầm kim. Chúng tôi học chữ, ví như chúng tôi có tài viết văn hay, còn như cô đi theo mướn mà cô có tài theo khéo. Cái hay đối với cái khéo thì có bằng nhau chứ có cao thấp gì đâu. Cô Quế cười mà thôi, chứ không trả lời nữa. Cô đứng dậy dọn từ mà đi về. Xuân biết ý liền hỏi: Mời cô ngồi nói chuyện chơi chút nữa. Thôi em sợ là mất thì giờ của cậu.
Không không, cô nói chuyện nghe có ích lắm. Chủ nhật không đi học tôi ở nhà tôi cũng buồn hết sức. Nãy giờ có cô nói chuyện tôi vui không biết chừng nào.
Em mới đến nhà cậu lần đầu mà em nói chuyện nhiều quá, em sợ hơi khiếm nhã. Vậy thôi em xin từ giả cậu em về, để khi khác có lẽ em sẽ ngồi lâu hơn.
Cô sợ ngồi chơi lâu rồi dì hai không vui phải không?
Dạ thưa không, dì hai em biết tánh tình của em nên chẳng bao giờ hiềm nghi ở cái chỗ đó.
Còn tấm thiêu cô chắc bữa nào thì thiêu cho tôi.
Cậu cho em một tuần á, thì mãn cỡ tuần rồi á em sẽ đem lại.
Bữa nay chủ nhật, té ra chủ nhật tuần sau thì tôi mới có được cái tấm khăn thiêu trải bàn.
Dạ thưa phải.
Xuân đứng dậy mà suy nghĩ rồi nói tiếp: Xin cô cho tôi biết là cô có chịu làm cúc theo như lời tôi nói hồi nãy hay không.
Xin cậu để cho em suy nghĩ, rồi ít bữa thôi em trả lời.
Được, tôi muốn sáng chủ nhật cô đem cái tấm thêu lại được không?
Dạ thưa được.
Tôi sẽ cho hai người bạn tôi hay, đặng hiệp với tôi mà tiếp rước cái tấm thêu đó. Cô hai, tôi muốn mời cô sớm mai chủ nhật cô ở lại chơi rồi ăn cơm trưa với ba anh em chúng tôi được không? Tôi sẽ ở lại nhà mà tôi sẽ đến xin phép dì hai cho.
Nếu vậy thì được.
Tôi sẽ lại nhà cô rồi tôi xin phép với dì hai cho.
Nếu vậy thì có lẽ được.
Thôi để mai mốt rồi tôi sẽ xin phép với dì hai mà mời cô ăn cơm.
Cô Quế cười rồi từ giả mà về. Xuân đưa khách ra tới thềm rồi mà còn đứng ngó theo và miệng cứ chúm chím cười. Chương 5. Chủ nhật tuần sau, lối 7 giờ rưỡi sáng mai, Triều là con của ông Từ Tạp ở Bạc Liêu, với Quang là con một bà sương phụ ở Trà Vinh. Cả hai đều học ở trường Sách Sơ Lưu, ăn ngủ trong trường và làm bạn thâm giao của cậu Xuân. Theo ý lời Xuân nên hiệp nhau ra nhà của Xuân. Khi bước vô cửa, hai cậu có ý sụt sè vì sợ có khách lạ đã tới trước rồi. Chừng thấy có một mình Xuân từ trong đi ra, y phục đàng hoàng, mặc đồ trắng mới ủi thẳng băng, cổ thắt nơ đen, đầu chải láng mướt, thì Triều cười mà hỏi: Cô Cúc chưa lại hay sao?
Chưa, mời hai anh ngồi, có lẽ 8 giờ rồi cổ mới lại.
Cổ hứa có chắc không?
Chắc chứ, hôm thứ năm á, Moa có lại nhà mà xin phép với dì của cổ, dì cổ bằng lòng. Mà cô á, cũng hứa là tại lời nữa, tại sao mà toa nghi nên toa hỏi như vậy?
Con gái hay mắc cỡ, mà sợ cô ấy ái ngại không dám ăn cơm với mình đó chứ.
Không đời nào, cô gái Việt mình á, dạng dĩ lanh lẹ lắm, chứ phải như con gái đời xưa hay sao? Thế cậu có chịu kết tình bằng hữu với ba anh em mình không?
Việc đó đó cậu chưa có hứa, nhưng cậu nói để cho cậu suy nghĩ ít bữa.
Thôi để Mòa năn nỉ với cổ.
Năn nỉ làm chi?
Toa ở ngoài này toa buồn, để toa năn nỉ cho toa có một người bạn, đặng nói chuyện chơi cho nó vui.
Nãy giờ Quang ngồi im lìm, chừng nghe Triều nói như vậy Quang mới nói: Anh Triều bày chuyện quá, anh muốn làm cho anh Xuân vui rồi cuối năm ảnh thi rớt cho mà coi.
Triều ngoe ngoảy hỏi Quang: Vui mà sao lại thi rớt?
Mắt vui nên cứ chơi hoài, không có học được đâu sao thi đậu.
Con người phải làm việc mà cũng phải giải trí, nếu làm việc hoài mà không giải trí thì bị bệnh hoặc phải bị điên.
Giải trí thì có nhiều cách, ta đi chơi ngoài đồng, ta đi xem hát giải trí như vậy á, giàu không có ích thì cũng không hại. Chứ kiếm mấy con gái làm bạn đặng nói chuyện để giải trí, trời ơi hiểm nghèo lắm, Mòa sợ có hại không có lợi đâu.
Tòa tụng kinh cho hai đứa Mòa nghe đó hả?
Xuân can hai người: Hai anh chẳng nên cãi, Triều sợ Mòa buồn.
Còn Quang á thì sợ Moa bị hư, hai người á đều lo cho Moa hết. Vậy thôi Moa cảm ơn. Xong Moa xin Quang á hãy cần phải lo cho Moa lắm, bởi vì á Moa như một gốc cây, không biết á nhiễm ái tình á, không để ý đến gia thất. Bởi vậy á Moa gần người đàn bà con gái thì không có hại gì đâu mà sợ. Quang rùng mình rồi đáp: cần á phải thí nghiệm rồi á thì mới đoán chắc được. Ba anh em bàn luận tới đó, kế cô Quế bước vô, tay cô cầm một gói giấy màu trắng hường. Bữa nay cô mặc một bộ y phục bằng lụa trắng mới tinh, mài thiệt là khéo. Tuy cô không trang điểm cho lắm, song nhờ có vẻ đẹp thiên nhiên nên cô thiệt là có duyên, lại có sắc nữa. Ba cậu đứng dậy chào cô, cô cúi đầu mà đáp lễ, vừa đoan trang vừa nghiêm nghị. Xuân muốn tiến dẫn hai người bạn cho cô Quế biết nên mới nói: nè, anh này á là anh Triều, tiêu biểu cho Lan. Anh này á là Quang, tiêu biểu cho Trúc. Hai người bạn thiết của tôi á thì đã nói cho cô nghe hôm trước đó. Cô Quế chào hai người một lần nữa rồi mới nói: còn cô Quế 20 tuổi mà thôi, hết thảy phải tôn Triều làm anh cả, còn cô Quế đành phải chịu làm em út. Xuân hỏi Triều: vậy chứ được chức anh cả, sao không đãi tiệc hoặc làm lễ gì để ra mắt người lớn, ra mặt người lớn? Triều suy nghĩ rồi kêu thằng Chí đưa cho 5 đồng bạc và biểu nó đi mua 2 đồng bạc bánh ngọt, còn bao nhiêu thì mua nước cam với nước đá đặng đãi các em. Xuân với Quang vỗ tay mà khen cử chỉ xứng đáng. Lúc đợi thằng Chí đi mua đồ ăn uống thì Xuân mời hết anh em đi cùng vô trong nhà từ trước ra sau, đặng cho anh em thấy cách sắp đặt chỗ ăn ở của mình. Triều khen cái này chê cái nọ, nói vàng rân. Duy có Quang với cô Quế đi theo mà không nói chi hết. Xuống tới nhà bếp thấy chị Thiện đương lăn xăng nấu nướng. Triều kiểm soát các vật dụng, coi chủ nhà sẽ đãi món gì, rồi móc túi ra lấy 1 đồng bạc cho chị Thiện và nói: chị nấu cho ngon, nghe không? Nếu mà tôi ăn ngon á, tôi sẽ thưởng cho chị. Quang cười nói với Xuân: anh Triều á, bữa nay rộng rãi quá, thì được chức anh cả thì người ta khoái nên người ta xài lớn. Xuân mời trở ra trước đặng nghe vặn ra vô. Cô Quế thì xin để cho cô tiếp tay với chị Thiện lo nấu ăn. Anh em đều không chịu, ép cô phải ngồi đó chơi chứ không được làm. Đang hát trong mấy thu thanh thì thằng Chí, cô Quế đi lấy đĩa mà sắp bánh. Còn Xuân với Quang thì vô trong lao ly, coi thằng Chí nó chặt nước đá. Duy chỉ có Triều cứ ngồi nghe hát, làm ra tuồng là không để ý các em lo cho mình. Chừng bánh và nước cam dọn ra xong rồi, Triều mới tắt máy thâu thanh, buộc mỗi người phải ngồi ngay hiệu của mình. Xuân với tay tính lấy một cái bánh, Triều liền cản rồi nói: khoan đã, phải để cho anh cả đọc đít cua rồi mới được ăn uống. Quang có tánh trầm tĩnh hơn hết, mà nghe nói như vậy thì vỗ tay lên rồi nói: đít cua đây chắc hay lắm, vậy để tôi vỗ tay trước. Triều không thèm để ý đến lời châm biếm của Quang, cậu thủng thẳng đứng dậy, bộ còi rất là nghiêm nghị, mắt ngó tấm thêu trên bàn rồi nói: các em, bộ tứ thời của chúng ta mấy năm nay chỉ có 3 tấm mà thôi, Mai, Lan và Trúc, còn thiếu 1 tấm cúc, chúng ta tìm không ra. Hôm nay chúng ta mới tìm được một bụi cúc, mà cúc này vừa thơm tho vừa tươi đẹp, thiệt chúng ta có phước không biết chừng nào. Vậy chúng ta mỗi người phải ăn vài cái bánh, uống cạn 1 ly nước cam, đặng chào mừng bụi cúc xinh đẹp mới tìm được. Cầu chúc cho tình Mai Lan Cúc Trúc của chúng ta được 100 năm bền vững, nhất là thề tâm gìn giữ thái độ và tánh tình cho cao thượng, cũng như 4 thứ cây biểu hiện cho chúng ta. Triều nói dứt lời liền lấy 1 cái bánh ăn. Anh em đều vỗ tay lớp bớp rồi ăn uống. Xuân mới nói: Lan mừng cúc, theo phép lịch sự thì cúc phải cảm ơn, đợi nghe em Quế nói sao đây. Cô Quế nghe lời khiêu khích như vậy thì cô đứng dậy, bộ rất yểu điệu,
miệng chúm chím cười rất có duyên. Cô mới chậm rãi nói:
Kính thưa ba anh, phận em hèn mọn, em có phước nên được ba anh hạ cố, khứng cho kết nghĩa kim bằng với em. Cái ơn ấy dù ngàn năm em cũng chưa quên được. Em là út, vậy em xin ba anh dạy bảo cho em. Nếu em có sơ sót chỗ nào, xin ba anh dung thứ. Em nguyện sẽ giữ gìn bản tánh như là cúc, cũng như ba anh hứa giữ gìn tánh tình mình như mai lan trúc. Và em van vái ba anh ăn học, công sớm thành danh được toại, rồi chung lộn với đời mà làm những việc có ích quốc lợi dân, nghĩa là đem tài hay đức để làm cho dân tộc ta được tiến bộ, được văn minh, ngang hàng với những dân tộc tiên tiến trên thế giới. Ba cậu vỗ tay một hồi rất lâu, rồi mỗi người đều cúi đầu và đưa tay nắm lấy tay cô Huế để biểu hiện tình bằng hữu kết chặt từ đây. Chừng ngồi ăn uống lại, Triều mới nói: Thôi bữa nay vui quá, thiệt tôi không dè em Huế chân chất mà lại giản dị đến thế. Từ rai sắp lên, hễ chủ nhật nào á thì anh em mình cũng phải tụ nhau lại đây đặng ăn uống đàm luận chơi cho vui. Toa chịu hay không hả Xuân? Xuân đáp ngay: Tôi chịu lắm. Triều suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: Mà đàm luận á thì phải nói có chuyện có ích, chứ không nên nói những cái chuyện pha lẫn bậy bạ để mất thời giờ lại tổn đức nữa. Moa đó là anh cả, Moa sẽ coi chừng. Nếu ai á mà nói chuyện quấy hoặc vô ích, Moa sẽ rầy thẳng tay. Bữa nay là buổi nhóm đầu tiên, vậy mỗi người á nên tỏ cho anh em biết quan niệm về sự ở đời của mình như thế nào. Ai nấy cũng đều nín khe. Triều bèn nói lớn: Xuân, Toa nói trước đi. Toa nói cái ý Toa muốn đường tương lai của Toa như thế nào.
Anh cả thì phải nói trước chứ.
Thì mấy em nói trước rồi anh cả sẽ nói sau. Nếu muốn tôi nói trước á thì tôi nói: Từ ngày tôi có đủ trí khôn, tôi thấy xã hội Việt Nam mình á, tôi buồn lắm. Xã hội gì mà có rất ít người biết lo cho dân khôn ngoan, lo cho nước cường thạnh. Mỗi người chỉ có lo có phận mình, ai cực chết thì mặc ai, nước nghèo nước yếu thì mặc nước. Giữa lúc trong cái hoàng vũ, người ta lấy chủ nghĩa quốc gia làm mục đích, còn mình thì cứ ôm thờ cái chủ nghĩa cá nhân. Tôi coi thế quốc gia mình cứ mỗi ngày mỗi nghèo, thì tôi thấy xã hội mình ngày càng thêm suy bại, chứ không thể phát đạt nổi. Giàu vật chất hay tinh thần thì cũng vậy. Vì thấy tình cảnh như vậy nên tôi nhất định tôi ráng học cho cùng đường, học thành tài, rồi cũng không thèm lập gia đình. Tôi sẽ để hết trí lực tài năng mà lo chấn hưng xã hội, lo nâng cao trình độ cho quốc dân, lo làm cho quốc gia được giàu và mạnh.
Hừ, chú có cái óc tham lo quốc sự, tính thí thân đi lo cho nước và dân. Này, người ta nói gia đình là nền tảng của quốc gia, của xã hội. Nếu muốn cho quốc gia được phú cường, xã hội được cao thượng, thì trước hết phải lo bồi đắp tô điểm gia đình. Chứ sao Toa lại nói Toa không thèm lập gia đình? Toa cày ruộng mà Toa để lưỡi cày đi trước con trâu thì làm sao mà Toa cày được? Toa phải suy nghĩ lại đi. Mà Toa đã quyết học cho cùng đường, vậy chứ Toa học khoa nào? Việc đó thì Moa chưa có quyết định, để lấy đủ hai cái bằng tú tài rồi thì sẽ hay. Được, Toa có ý muốn lo cho việc công ích, lo bồi đắp quốc gia thì cũng được. Song Moa khuyên Toa phải nhớ rằng chủ nghĩa gia đình là chủ nghĩa tối yếu, giàu làm việc gì cũng phải nương theo gốc ấy mới được. Rồi, còn quan, Toa có sắp tiến trình của Toa rồi hay chưa? Quan chúm chím cười rồi thủng thỉnh đáp: Phận của tôi mẹ quá co coi, trong nhà vừa đủ ăn chứ không có dư giả. Bởi vậy quan niệm và tiến trình tôi không dám nuôi chí viễn đại. Tôi mong học thi cho đậu hai cái bằng tú tài, rồi tôi kiếm chút một công việc làm để nuôi thân, rồi cho má tôi và anh tôi đó khỏi tốn hao với tôi nữa. Toa làm việc rồi Toa cưới vợ, hay là Toa cũng không thèm lập gia đình giống như Xuân vậy? Nghe Triều hỏi như vậy, Quan lộ sắc mặt mắc cỡ,
liếc ngó cô Quế rồi cúi mặt mà suy nghĩ.
Thì à, toa nói đại cho anh em nghe chơi, có chi đâu mà mắc cỡ. Nếu à, tôi làm việc mà có tiền dư á, thì tôi mới cưới vợ. Mà cưới vợ á, thì tôi chẳng cần kiếm con nhà giàu sang. Tôi à, chỉ lựa người bạn trăm năm á, có đức và có hạnh, ham cần lao, biết tằn tiện, biết quý trọng chồng, biết dạy dỗ con cái, vậy thôi. Để à, tạo lập gia đình thuận hòa vui vẻ mà hưởng hạnh phúc ở đời. Gia đình của tôi á, chẳng cần giàu, miễn được sum hiệp trong một căn nhà lá cao ráo sạch sẽ, chung quanh có một miếng đất để trồng cây hoặc trồng rau cải. Rồi sớm mai buổi chiều tôi tưới cây tưới rau chơi cho nó giải trí. Tôi hy vọng á, nhỏ nhen thấp thỏm như vậy á, xong không biết có được mãn nguyện hay không. Mòa biết tánh ý của toa, mòa chắc toa sẽ mãn nguyện. Toa có muốn giàu sang gì đâu mà thất vọng. Hay à, còn em Quế, quan niệm của em về đời tương lai thì như thế nào? Em nói à, cho mấy anh nghe thử coi. Cô Quế cười rồi đáp: Em á, không có tính tới việc tương lai. Vì phận em nghèo á, nên em mắc lo bề hiện tại. Hay à, em có tính lấy chồng đặng lo làm ăn chứ? Việc ấy á, không phải là việc của em phải tính, mà em á, cũng đã nhất định là em không thèm tính. Phải, con gái á, dầu muốn lấy chồng á, mà không có chú trai nào xin cưới á, thì làm sao mà lấy chồng cho được mà tính. Anh muốn biết á, ví như á, em có chú trai nào mà xin cưới em á, vậy chứ em có chịu lấy chồng hay không? Anh hỏi như vậy á, thì em cũng không trả lời được. Vợ chồng á, là phải tâm đầu ý hợp thì gia đình mới có hạnh phúc. Anh nói à, có một người bạn trai xin cưới em, mà em không biết người ấy hay dở cao thấp như thế nào, làm sao mà em ưng được. Mà đời nay á, đàn ông con trai phần đông đều giả dối, họ có biết danh dự, có kể gia đình là gì. À, anh hiểu rồi, em cũng trọng chủ nghĩa gia đình như quan, song em kén chọn người bạn trăm năm, phải tâm đầu ý hợp em mới ưng, chứ à, không phải nuôi ý tưởng vô gia đình như thằng Xuân. Xuân rùng vai mà cãi với Triều: Muốn hỏi em Quế về việc tương lai thì hỏi, còn em á, tính làm ăn cách nào, chứ sao mà toa lại hỏi việc vợ chồng. Cử chỉ của toa đó coi khiếm nhã. Chủ Xuân, quên tôi là anh cả hay sao nên kêu tôi bằng toa vậy hả? Thôi kêu bằng anh cả thì xin anh cả hỏi em Quế có tính việc làm ăn thế nào hay không, hay là cứ đi theo mướn cho tới già. Triều gật đầu và ngó cô Quế rồi nói: Em trả lời cho thằng Xuân đi. Cô Quế suy nghĩ một chút rồi mới đáp: Cần lao á, là chủ hướng của em thuở nay. Bởi vì á, em nghĩ sanh làm con người thì phải làm việc, lại có làm việc cực nhọc á, thì trí mới được mở mang, thân mới được tráng kiện. Ngặt vì theo mướn cho người ta mà ăn tiền ngày tiền tháng thì tấm thân có hèn hạ đôi chút. Vì vậy em tính tiện tặng em để dành tiền, đặng ngày nào á, em có chút ít vốn á, em lập thêm một cái tiệm may nho nhỏ, em vừa thêu đồ rồi em bán, em làm chủ bản thân em cho khỏi cái thấp hèn tôi tớ. Hy vọng của em á, thì chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Quang ngồi trơ trơ mà sắc mặt coi tư lự lắm. Xuân mới nói: Ba em á, đã nói đủ rồi, bây giờ á, thì tới phiên anh cả anh nói đi chứ. Triều tằng hắn rồi mới chậm rãi nói: Để anh tóm tắt chủ trương của ba em coi, rồi anh nói tới việc anh tính. Xuân á, thì chủ hướng về quốc gia xã hội, Quang thì chủ hướng về gia đình, còn em Quế á, thì chủ trương về cần lao. Ba em á, tuy là chí khác nhau, song bổn tâm người nào á, cũng tốt hết. Còn phận anh bây giờ á, anh muốn cái gì nào? Mình á, ở nhằm xứ ruộng, lại là con nhà làm ruộng. Thở này anh thích nghề nông lắm, mình gieo một đám mạ, trong một ít ngày thì mạ lên tốt, phơi màu xanh lặt lìa, xem khỏe con mắt biết chừng nào. Chừng cày cấy rồi á, cũng vậy, lúa nở bụi coi vui lắm. Còn nói gì lúa trổ, sớm mai mình đi thăm ruộng, mình hửi mùi thơm tho lạ thường, Tới chừng lúa chín mình ngó đám ruộng, mình thấy một màu vàng tươi, mình mừng hết sức.